Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là Đức Quán Thế Âm. Xin quý vị hỏi. Kính thưa đại chúng, nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta có thể hiểu theo cái quan niệm của cái người Phật tử tín ngưỡng cũng được, nhưng mà chúng ta có thể hiểu sâu sắc thêm một chút cũng được. Có người quan niệm ở nơi tâm của một con người phàm phu chúng ta thường thì tư tưởng lành có thể là chuyển hóa được tư tưởng ác. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái tư tưởng rất là lành, rất là sáng suốt, cho nên giải thoát được các cái tư tưởng cực ác và mê muội. Có người quan niệm nếu căn cứ vào cái tinh thần này đó thì quyết định là không có cái nhân vật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Không có cái nhân vật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh như chúng ta đã biết, đã nghe và đã tưởng như vậy. Thưa quý vị, nếu mà cái quan niệm như vậy thì chúng ta nghĩ gì về cái hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm người Phật tử đại thừa chúng ta? Và chúng ta hiểu cái nhân vật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào? Theo ý quý vị nghĩ sao? Kính thưa đại chúng, nếu mà cái quan niệm nhân vật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là trong cái tâm tưởng không á, thì quý vị thấy có đúng không? Thực ra đó, như chúng tôi đã từng nhắc nhở quý vị rằng là tin về Phật, chúng ta tin về hai phương diện. Về phương diện trong kinh Đức Phật nói như thế nào chúng ta tin như vậy thì cũng thực sự có như vậy. Nhưng mà nói về cái phương diện tư tưởng thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng một cái sắc thái nào đó tư tưởng đã đóng góp, đã hình thành một cái nhân vật của Đức Quán Thế Âm. Thì nếu mà quan niệm nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái sắc tướng giống như sắc tướng của con người phàm phu như chúng ta thì có vẻ không có đủ, mà chúng ta phải tin tưởng ở hai khía cạnh. Chẳng hạn như chúng ta là một con người ăn hiền ở lành, có đạo đức, ai gặp cũng cảm mến, và dù chúng ta không muốn nhưng mà mọi người gặp cũng khen là ông đó coi vậy mà hiền, hay là bà đó coi vậy mà tốt, người đó coi vậy mà là một cái vị Bồ Tát ở trong cuộc đời. Quý vị thấy không? Tức là khi mà ăn hiền ở lành mà gặp một cái ai cũng vậy, họ cũng khen như vậy, thì chắc chắn rằng có sự thật như vậy. Ai cũng khen đó là một cái người hiền nhân. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà khen như vậy đó thì thân chúng ta có phải là hiền nhân thật sự hay không? Đó là một cái điều mà chúng ta cũng phải nghĩ cho nó kỹ, có phải không? Lỡ có khi người ta khen mình để trong mắt bụng thì làm sao? Cho nên là chúng ta nghe người ta khen, nhưng mà chúng ta cũng phải coi rằng chúng ta có thật sự là một cái Bồ Tát hay không, có thật sự là một cái người hiền hay không. Mọi người có thể gọi chúng ta như vậy tại vì họ thích như vậy, mà mình không muốn cũng đâu có được, có phải không? Vì giả sử mà mình muốn người ta kêu mình tổng thống nhưng mà họ không kêu thì làm gì họ. Rồi có người họ muốn cứ muốn kêu là ông tổng thống nhưng mà mình cấm họ cũng đâu có được. Cho nên thưa quý vị, nghĩa là mọi người có thể gọi chúng ta như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta chưa hoàn toàn hết tội hết lỗi, cái sự nhẫn nhục của chúng ta chắc chắn còn có một cái giới hạn, cái đúng không? Thì đến một ngày nào đó nó gặp một cái người nào mà ác, hay là gặp một cái người nào mà muốn chơi khăm, muốn thử coi mình tu tới đâu, nó tát cho mình cái tát tai coi thử mình có giận không. Thì thưa quý vị, cỡ đó là mình giận lên rồi mình bắt đầu hành hung người ta. Hả? Lỡ mình giận lên mình hành hung người ta rồi lỡ mà xảy tay chết người thì lúc đó là làm sao? Họ kêu mình đồ sát nhân. Như vậy đó, cùng là một cái con người, có lúc đó, gọi chúng ta bằng là một Bồ Tát, bằng một cái hiền nhân, rồi có lúc đó, là gọi chúng ta bằng một cái người sát nhân, bằng một cái người phần tử lưu manh trong xã hội. Thì thưa quý vị, có những cái tên khác nhau tại vì chúng ta có những cái hành động ở mỗi cái thời điểm khác nhau, cho nên chúng ta có cái tên khác nhau. Tại vì người đời chỉ nhìn chúng ta rằng cái hành động của chúng ta sao thì người ta nói mình là vậy. Hành động mình mà tốt lành á, kêu là Bồ Tát. Hành động xấu xa giết người thì người ta kêu là sát nhân. Thì như vậy đó, mỗi thời điểm nó có mỗi cái tên khác nhau, cho nên bị người đời gán cho cái tên nhân vật khác nhau, mặc dầu chỉ là một con người chúng ta mà thôi. Thì như vậy tất cả những cái việc làm đó, đó trước sau gì cũng từ nó cái tư tưởng của con người, từ nó cái sự thấy biết của con người, và lẽ tất nhiên chính chúng ta cũng từ cái tư tưởng của chúng ta mà để tạo cái con người của chúng ta là hiền nhân hay là sát nhân. Cho nên khi mà tư tưởng chúng ta có thay đổi thì việc làm cũng thay đổi. Với cái ý niệm này chúng ta thấy rằng tu là chuyển nghiệp đúng, có phải không? Một khi mà chúng ta có tư tưởng thay đổi thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái nếu là tư tưởng đã tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi mà chúng ta cảm thấy bực dọc, chúng ta rơi vào địa ngục đó, thì đó là cái tư tưởng xấu tệ nó xuất hiện. Kính thưa đại chúng, quả thật là như vậy, là cái thân con người của chúng ta đó, nếu mà nói cho cùng là nó giống như cái vật vô tri thôi, nó không có cái nghĩa gì cả, chỉ là biết vâng làm theo cái động cơ nào. Thưa quý vị, chỉ biết vâng làm theo cái động cơ nào, đó là cái tư tưởng, có phải không? Mình nghĩ cái gì mình làm cái nấy, chứ thiệt ra chính cái bản thân mình không biết làm cái gì. Nó giống như cái chiếc xe vậy đó, xe nổ máy thì bánh chạy thôi, chứ còn chính bánh cũng không biết lăn đi đâu. Đó. Thì con người chúng ta cũng vậy, cái bản thân thực sự của chúng ta đó, nó chỉ là cái vật vô tri, mà chúng ta làm theo cái gì đó chỉ là vì tư tưởng nó xui khiến. Vậy thì đó, theo cái tư tưởng của mỗi thời thì không thể gọi nó là một cái nhân vật được. Tức là đây chúng ta đang tìm hiểu về cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao là trở thành một cái nhân vật được gọi là Quán Thế Âm, mà tại sao Quán Thế Âm là thành danh mà được nhiều người nghĩ tưởng như vậy. Thưa quý vị, thân của chúng ta đó, nó chịu ảnh hưởng cái tư tưởng, rồi do đó mà phát sanh ra cái hành động. Đừng nói rằng những cái việc làm của mình, nó nói rằng tôi đâu có nghĩ vậy đâu. thiệt ra mình không có nghĩ về thực sự, nhưng mà có khi mình cố ý mình quên, hoặc là mình nghĩ rồi mình không có nhận cái nghĩ của mình. Có khi là trong cái tàng thức đó nó đã nghĩ là phải đánh cái người đó, cho nên gặp là mình tát liền à, chứ đâu phải là đợi nghĩ thực sự mình nói ra tiếng mới gọi là nghĩ đâu. Như vậy chúng ta thấy rằng nó hết sức là quan trọng mà hết sức là nguy hiểm. Có tư tưởng mới phát sanh ra hành động, để rồi chúng ta có thể lãnh cái tên ở bên ngoài. Nếu chẳng hạn như bữa nay quý vị Phật tử về chùa Dược Sư dự vía Đức Quan Thế Âm mà tụng kinh nguyên một ngày, người ta nói ồ, những cái vị Phật tử này giỏi, tinh tấn quá sức ha. Nhưng mà mai mốt kia đó, cứ xuân thu nhị kỳ không tới chùa lần nào, người ta nói Phật tử mà lười, không đi tới chùa tụng kinh. Đó, quý vị thấy không? Là mỗi cái con người chúng ta đó, mỗi thời điểm là có một cái tên khác nhau, rồi bên ngoài tự đặt cho mình. Như vậy lúc mà chúng ta được gọi hiền nhân là lúc đó các tư tưởng tốt đẹp ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, mà chúng ta phát sinh ra những cái hành động làm lợi ích cho mọi người, cho nên chúng ta gọi là hiền nhân. Bây giờ như quý vị nghĩ cái chắc chắn là nếu mà tới một cái nơi nào đó mà quý vị tặng cho một cái số tiền lớn là chắc chắn là quý vị một đại thí chủ rồi, phải không? Nhưng mà quý vị mà ra chợ mà thấy đói bụng quá, mà trong khi đó mình quên cái bóp tiền ở nhà mà muốn có thức ăn ăn, lấy đỡ một cái tra tá ăn là bắt vào tù liền, để nó đồ ăn cắp liền cho con, thì do rõ ràng là như vậy. Như vậy cái lúc mà chúng ta bị gọi là sát nhân thì cũng chính là cái lúc mà tư tưởng tham sân si mê nó ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, cho nên nó mới phát sanh những cái hành động là xấu, là tổn hại, là giết người. Do chân lý đó chúng ta biết rằng chính tư tưởng mới thực sự là cái nhân vật. Thì bây giờ đây nó như vậy đó, nếu hỏi rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái nhân vật như thế nào, thì quý vị có thể nói rằng là do từ tư tưởng mà sinh ra được không? Thưa quý vị, được hay không quý vị cứ nghe đi. Chúng ta biết rằng cái tư tưởng của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu mà từ sáng tới giờ là chúng ta biết bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu rồi, quý vị có đếm có biết bao nhiêu cái tư tưởng mà nó tới trong đầu chúng ta chưa? Không ai để ý đâu, nhưng mà biết chắc rằng rất là nhiều. Cái tư tưởng của chúng ta đó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà để xác định chúng ta là một cái nhân vật như thế nào thì chúng ta phải luôn luôn tự kiểm soát lấy bản thân chúng ta, lấy tâm chúng ta. Nói như vậy là phải thực tập thiền quán chứ nhiều đó, phải không? Thầy Đồng Trung không có xúi quý vị là tụng kinh ngồi thiền nhiều, nhưng mà thầy Đồng Trung chỉ muốn rằng tự kiểm soát lấy mình, như vậy là đủ rồi. Không có nói thầy Đồng Trung nhiều chuyện, phải không? Kính thưa đại chúng, chúng ta phải kiểm soát lấy chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta đích thực là ai, mà chúng ta là một cái nhân vật như thế nào. Thì thưa quý vị, cái bản thể chân tâm của chúng ta nó vốn là không có nằm trong cái hệ tư tưởng nào cả. Về cái tư tưởng tốt cũng không có, mà tư tưởng xấu cũng không có. Cho nên chúng ta cũng không phải là một cái nhân vật nào hết. Nhưng mà vì nhiễm vào các cái tư tưởng, bị những cái tư tưởng nó chi phối, cho nên phát sinh ra cái hành động mà thành danh, thành cái nhân vật. Quý vị có biết rõ chỗ đây phải không? Tức là do cái tư tưởng của chúng ta mà chúng ta sẽ trở thành một cái con người như thế nào đó, thì tùy theo cái tư tưởng của chúng ta. Như thân con người của chúng ta thì hiện tại là tên nhân vật ở nơi cái quả. Chẳng hạn như đó, có cái tên là đại thí chủ là tại vì mình mới vừa bố thí, tức là do cái quả mà được cái tên đó. Còn cái tư tưởng của chúng ta mà thành tựu cái xác thân vật chất của chúng ta hiện nay là cái tên nhân ở nơi cái nhân. Còn ngày nay đó thưa quý vị, mặc dầu là chúng ta mang tên do cái nhân quả nhất thời ở trong quá khứ tạo ra, Như chúng ta vào trong cõi đời này, chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp nhân mà chúng ta phải vào trong cõi đời này. Thì như vậy đó, do cái nghiệp nhân ở quá khứ chúng ta tạo ra, chớ chúng ta cũng có nhiều cái tư tưởng đẹp, nhiều cái tư tưởng tốt, và đồng thời cũng có nhiều cái, nghĩa là có lúc thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái tư tưởng tốt, nhưng mà bên cạnh chúng ta vẫn thấy có cái tư tưởng xấu. Đó là cái việc mà chúng ta biết. Lắm lúc chúng ta thấy có những cái tâm hồn hết sức là cao thượng, nhưng mà lắm lúc chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta có những cái tư tưởng tệ bạc không chịu nổi. Thì như vậy đó, điều này chúng ta nếu mà đem so sánh với Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Thích Ca cũng là một cái con người như chúng ta. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca lại được mọi người tôn xưng và Ngài thành danh lưu truyền mãi mãi, trong khi đó thì chúng ta không được? Chắc chắn nói tới đây là quý vị biết rồi mà, phải không? Tại vì mình lo ăn lo ngủ nhiều quá mà làm sao có nổi. Mình mới vừa ngồi tụng kinh một chút là mình cảm thấy là ế oải rồi, thì làm sao mà thành được một Đức Phật Thích Ca được đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca cũng giống như bao nhiêu con người khác trên cuộc đời này. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật Thích Ca được người ta biết tới, người ta nhắc nhở tới nhiều, là vì cái tư tưởng cực sáng và cực lành của Ngài đã làm cho nhân loại dứt được những cái tham sân si mê đau khổ trong cuộc đời. Trong khi đó chúng ta thì không có được cái gì cả. Đó là cái lý do mà tại sao có một cái sự khác biệt như vậy. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng tên nhân vật chỉ đúng với cái nghĩa tư tưởng mà thôi. Khi mà tư tưởng nghĩ cái gì là cái tên của chúng ta nghĩ tới đó. Ở đây có tính cách ngoài đề một chút, nhưng mà nói để quý vị nhớ rằng sở dĩ mà chư vị đệ tử của Đức Phật thành danh á, là tại vì cái hành động mà có. Chẳng hạn như là đại trí văn thù. Văn thù thì văn thù là đủ rồi, nhưng mà tại sao gọi là đại trí văn thù? Là tại vì Ngài là một cái người trí tuệ siêu tuyệt, không có một cái người nào mà sánh bằng. Rồi á, như đại hạnh phổ hiền. Phổ hiền là được rồi, nhưng mà tại sao còn kêu là đại hạnh phổ hiền? Là tại vì đó có một cái hạnh nguyện to lớn, cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền. Nhưng mà biết đâu rằng á, trong tương lai á, người ta kêu là đại hạnh trừng chỉ hay là đại hạnh minh chính, phải không? Biết đâu chừng, nghĩa là mình phát cái hạnh á, là mình thành cái danh ngay. Cái tên là do chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, cái tên nhân vật là chỉ đúng nghĩa với tư tưởng, mà tư tưởng cũng gọi là pháp. Các pháp là các cái loại tư tưởng. Bây giờ quý vị hỏi rằng mình tu tất cả các pháp để thành Phật, thì có người hỏi là các pháp là cái gì? Thì các pháp là tất cả các cái pháp môn mình tu, trong đó có tư tưởng. Tư tưởng của chúng ta nghĩ gì thì đó là các pháp. Thì như vậy đó, có tư tưởng đúng với pháp Quán Thế Âm Bồ Tát là nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát. Có tư tưởng trộm cắp thì cái người đó là trộm cắp. Có tư tưởng một cái người mà lương thiện thì người đó là hiền nhân. Thành nó như vậy đó, cái tư tưởng là pháp, mà pháp là tư tưởng. Có tư tưởng đúng pháp nào thì cái tên của chúng ta sẽ thành danh như vậy. Như vậy chúng ta hiện tại tu tập cái pháp Quán Thế Âm. Bữa nay quý Phật tử về chùa tụng kinh để thực hành pháp Quán Thế Âm, thì đời sống chính yếu của chúng ta là luôn luôn được hỗ trợ bởi lý tưởng này. Và biết chắc rằng trong tất cả quý vị có mặt hôm nay ở tại chùa Dược Sư bữa nay đó, đều là Quán Thế Âm Bồ Tát hết, có phải không? Tại vì mình đang cái thực hành Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, thì chúng ta là Đức Quán Thế Âm đó. Thì Thì như vậy cái đời sống chính yếu của chúng ta luôn luôn được chư Phật hỗ trợ cho chúng ta, và để cho chúng ta phụng sự cho tròn cái lý tưởng đó. Do lễ đó, đó có thể gọi rằng chúng ta là một cái nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát trong cõi người. Bồ Tát Quán Thế Âm trong cõi trời là khác, mà Bồ Tát Quán Thế Âm trong cõi người là khác. Bồ Tát Quán Thế Âm trong cõi trời là chư vị Bồ Tát ở trên các cái cảnh giới của chư Phật. Còn Bồ Tát ở trong cõi người là quý vị càng tụng kinh, càng niệm Phật bao nhiêu là chính quý vị là Bồ Tát ở trong cõi người. Như vậy chúng ta thấy cũng đồng là một cái loại thân người mà có tên những cái nhân vật khác nhau, có đúng không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị về chùa thì gọi quý vị là Phật tử. Nếu mà một cái người nào buôn bán thì gọi là thương gia. Cái người nào mà học y khoa thì gọi là bác sĩ. Cũng tên của một con người, nhưng mà tùy theo hành nghiệp, tùy theo cái tư tưởng việc làm của chúng ta mà cái nhân vật đó có khác nhau. Tuy nhiên ở đây thưa đại chúng, chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng về cái pháp và về cái nhân vật. Pháp, chẳng hạn như bây giờ quý vị đang cái tụng kinh, đó là pháp. Tụng kinh phổ môn với cái ý niệm là luyện tập Quán Thế Âm Bồ Tát pháp thì đó là cái pháp. Nhưng mà nhân vật chính là quý vị, có phải không? Giữa nhân vật và pháp hai cái khác nhau. Nhân vật là con người đó, còn cái pháp là cái phương tiện để chúng ta thực hành. Vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái lý tưởng để cho chúng ta sống. Còn nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái người thực hành cái lý tưởng đó. Cái lý tưởng tu Bồ Tát Đạo, lý tưởng chúng ta luyện Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, thì chúng ta là cái người thực hành cái lý tưởng đó, và cũng là cái người đang sống với cái lý tưởng đó. Như vậy có nhiều người tu hành với pháp Quán Thế Âm Bồ Tát thì quý vị nghĩ sao? Chắc chắn rằng là có rất nhiều vị Quán Thế Âm Bồ Tát trong cuộc đời này. Cho nên khi mà nói tới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, đừng có nghĩ rằng chỉ có một cái vị Bồ Tát ở trên trời cao thâm thẳm nào đó. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì Ngài hiện tới. Nghĩ vậy thì cũng phải. Đối với người Phật tử chúng ta phải có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy là cái sự suy tư của chúng ta chưa tròn. Thành ra chúng ta phải thấy thêm rằng chúng ta đang có thực hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát pháp thì chính chúng ta đang sống trong cái lý tưởng đó. Mỗi người đều có một cái lý tưởng chính yếu làm động lực cho cái cuộc sống của chúng ta. Chính cái lý tưởng chính yếu đó đó đã nói lên cái nghĩa tên nhân vật của chính chúng ta. Hơn nữa chân lý ở đời như thế nào thì ở trong vũ trụ cũng như thế đó. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, ở trong cuộc đời chúng ta thì có những cái tên để gọi là thương gia, là quân nhân, là bác sĩ hay là nha sĩ vân vân. Những cái từ ngữ đó để chỉ chung chứ không có đích danh bất cứ một ai, có phải không? Bây giờ đó quý vị nghĩ là cái từ ngữ đó là cho chỉ chung. Nếu mà chúng ta vô, chúng ta làm cái gì là chúng ta được chỉ cho chúng ta cái đó. Như vậy đó, nó không chỉ đích danh một người nào, mà cũng không chỉ cho chuyên nghiệp nào. Coi như là trong quân đội thì quân nhân, mà trị dân thì gọi là chính quyền. Tuy nhiên ở trong giới mà mang được là danh thương mại đó, thì nó cũng có là buôn bán lớn và buôn bán nhỏ. Trong cái giới mà quân đội cũng vậy, mặc dù là trong quân đội nhưng mà cũng có tướng, có tá, có binh nhì. Dù cho là tướng, tá hay là binh nhì nhưng mà gọi chung là quân đội, phải không? Mặc dù là chúng ta cùng tu pháp Quán Thế Âm, nhưng nếu mà chúng ta sống với cái lý tưởng chính yếu đó, sở chứng của mỗi người đó tùy theo tu nhiều thì chứng được quả lớn, mà tu ít thì chứng được cái quả nhỏ. Chứ bây giờ mà mình tu ít quá mà cũng đòi chứng quả lớn giống nhau thì đâu có được. Giống như cái anh lính ra trận cũng vậy đó, một cái người mà có công nhiều thì họ phải tăng lon, họ lên chức, họ được làm đại tướng, nhưng mà một cái người mà mới vào không biết gì hết thì phải làm binh nhì. Như vậy đó, cùng là quân đội nhưng mà là có người đó có quyền lực nhiều hơn, mà quyền lực nhiều hơn là cái người có thẩm quyền, quyền lực ít hơn là binh nhì. Thì cũng vậy, chúng ta mặc dầu là nói tu, mặc dầu là có cái khả năng thành Phật hết, nhưng mà cái trước với cái sau nó rõ ràng là tùy theo cái khả năng của mỗi người, chứ không phải mình ngồi trong cái đạo tràng này tu là chắc chắn là mình thành Phật một lượt. Dĩ nhiên là nếu mà cố gắng như nhau, tinh tấn như nhau thì chắc chắn là thành Phật giống như nhau, không có khác. Nếu mà cái mức độ tinh tấn bằng nhau thì thành Phật cùng một cái thời gian, nhưng mà mình tu ễn ễn xìu xìu thì phải thành Phật sau chứ. Đó là cái chuyện thường. Thì như vậy đó, cũng tu Bồ Tát Pháp, nhưng mà có khi mình gọi là Đức Quán Thế Âm Đại Bồ Tát. Cũng tu cái Pháp đó nhưng mà mình tu tà tà thì mình gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ. Có phải không? Cũng kêu là có Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ. Mà tu nhiều thì thành Bồ Tát lớn, nhưng mà tu ít thì thành Bồ Tát nhỏ. Còn nếu mà những cái nhân vật như Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong cõi đời thì chỉ làm được những cái việc mà cứu khổ trong các phạm vi của loài người chúng ta mà thôi. Thì nói như vậy đó, cái vị Bồ Tát này không lớn mà không nhỏ, gặp những cái việc gì mà mình làm được đó, gọi là cứu khổ đó, nhỏ cũng chưa tới cái mức cỡ nhỏ, mà lớn thì cũng chưa tới cái cỡ lớn, cho nên nó không nằm trong cái dạng lớn mà nó không nằm trong cái dạng nhỏ, là chỉ trong cái phạm vi loài người mà thôi. Thì như vậy cái nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát là do Pháp Quán Thế Âm tạo ra, mà cái Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát là thể hiện cái lý tưởng từ bi và giác ngộ. Nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát lớn chứng được cái cứu cánh rốt ráo của tất cả các pháp thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát lớn. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ là mới từ từ tà tà, từ từ đi lên. Có người hỏi, nếu mà đắc được pháp phần của Quán Thế Âm Bồ Tát thì gọi là nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì đó, đắc được pháp phần như thế nào được gọi là được cái pháp phần? Thì thưa quý vị, hỏi đó thì chắc chắn phải có câu trả lời, nhưng mà trả lời dễ lắm. Thầy Đồng Trung dễ thương là chỗ đó, ưa làm dễ chứ không có làm khó mọi người, cho nên ai hỏi cái gì cũng trả lời dễ hết á. Thì như vậy đó, cái câu trả lời rằng muốn mà đắc được pháp phần đó, nó không có khó. Nghĩa là những ai mà thờ kính lễ lại, công phu bái sám tu tập thì được cái pháp phần của Đức Quán Thế Âm. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói lại đó, muốn mà đắc được pháp phần của Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta thờ kính lễ lại, công phu luyện tập theo cái hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó chúng ta thấy được thâm tâm mục đích chính yếu sự sống của chính mình, nó sẽ có cái sự thay đổi. Càng chú ý chúng ta về con người thật của chúng ta, càng thực tập, quý vị sẽ thấy con người của chúng ta thay đổi. Ví dụ như bữa trước chưa đi tu, chưa lên chùa nghe thầy Đồng Trung thuyết pháp thì mình giận ghê lắm, đụng cái gì ra là mình giận dữ dội đó, giận là muốn là bể chén bể bát luôn đó. Nhưng mà khi nghe thầy Đồng Trung giảng rồi là về nhà bữa nay mình coi một bớt giận, mình sẽ thấy thay đổi, bớt giận, mình không phải giống như xưa nữa. Như vậy quý vị có thay đổi không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói lên chùa mình ăn chay, ăn riêng hồi giống như mấy em mà hôm nay nó giúp thầy làm bên ni viện đó. Nói giờ thưa thầy, sao con lên chùa con ăn chay rồi về nhà con không muốn ăn cái gì khác hơn nữa. Thầy Đồng Trung cũng dễ thương lắm, dụ nói là nếu mà bây giờ em cứ ăn chay ngon như vậy, cứ về chùa tu là ăn chay thôi. Quý vị thấy rằng con người của mình sẽ thay đổi. Mình theo dõi, mình biết là con người của chúng ta thay đổi. Khi mà thay đổi như vậy có nghĩa là chúng ta sống tự giác và giác tha. Mình biết rằng chúng ta sẽ không làm những cái việc ác tệ xấu. Thì mình biết mình làm như vậy thì chắc chắn mai kia mốt rồi mình thấy một cái người nào là mà làm mà thấy có vẻ như trái ta trước mắt đó, là mình nói ồ đừng có làm vậy. Có phải là giác tha không? Tức là mình biết cái chuyện phải chuyện trái, mình thấy cái người kia làm không đúng là mình sửa, đó là giác tha. Thì như vậy trước tiên là chúng ta có cái tự giác. Như thế đó thì gọi là được cái pháp phần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù rằng cái phần đó nó rất nhỏ, nhỏ như hạt cát, nhưng mà đã được cái pháp phần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta đã làm được các cái nhân lành tự giác, giác tha, nó không ít thì nhiều. Thành ra vì vậy đó, rồi tùy theo cái nhân lành của chúng ta đã có mà chúng ta cũng hưởng được cái quả lành. Đừng nói rằng là cái nhân lành là ít quá tôi không đủ. Thì mình có được bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu chứ, phải không? Chứ đâu phải mình có ít quá mà mình đòi hưởng nhiều thì đâu có được. Muốn hưởng nhiều thì chúng ta phải làm nhiều hơn. Sau một thời gian mà công phu luyện tập với cái pháp Quán Thế Âm, thì người tu chúng ta quan sát tự thấy ý nghĩa cuộc sống của mình đã thay đổi. Thành ra nói như vậy để lưu ý cho đại chúng biết rằng nếu mà quý vị biết đạo rồi, thực tập ăn chay niệm Phật trong một thời gian mà cảm thấy tâm tánh của mình không thay đổi, là phải xét lại là tâm tánh của chúng ta có vấn đề. Vì có vấn đề cho nên chúng ta chưa có thâm nhập được cái lời dạy đó. Cho nên biết chắc rằng pháp của chư Phật, chư Bồ Tát, mục đích chúng ta học là để chuyển hóa cái đời sống của chúng ta. Mà đời sống trong tư tưởng không chuyển hóa được thì cái đời sống thực tế cũng không chuyển hóa được. Người ta nói rằng là giang sơn thì dễ đổi mà bản tánh thì khó dời. Nói như vậy coi bộ là lì lợm nhất đó. Lì lợm là sao? Mình biết xấu rồi mà mình không có thay đổi là lì chứ gì nữa. Cho nên là đây thưa quý vị, một khi mình thấy thay đổi đó là mình mới biết rằng cái pháp đó có giá trị đối với mình. Còn nếu mà chưa thấy có cái sự thay đổi thì chúng ta cũng phải lưu ý, phải tự quan sát để thấy cái cuộc sống của mình nhiều hơn nữa. Quan sát cho đến khi nào mà thấy cái cuộc sống của chúng ta có thay đổi, thâm tâm của chúng ta bắt đầu nghĩ tới người khác nhiều hơn là mình, là mình thấy có cái kết quả. Tại vì cái bản tánh của con người chúng ta là luôn luôn nghĩ về mình nhiều hơn. Người ta nói là thương người như thể thương thân, nhưng mà thiệt ra mình thương người đâu có bằng thương thân mình. Không có thương người bằng thương thân mình. Bởi vậy đó, tư tưởng trong nhân gian đó, nhiều khi chúng ta nói rằng đạo pháp và dân tộc là cái chỗ đó. Bởi vì nếu mà không có bàn bạc cái tinh thần từ bi đó thì làm thế nào mà biểu rằng thương người như thể thương mình được? Không có thương mình được, tại vì mình với người ta là khác mà. Cái đau của họ mình đâu có chịu được. Cho nên biểu mình là cái đau của họ là cái đau của mình la quải quải lên liền hết chứ. Mình đâu có chịu. Thì như vậy đó, nói rằng là thương người như thể thương thân mà áp dụng được cái câu này đó là Bồ Tát. Cái tinh thần đạo Phật nó bàn bạc trong nhân gian. Mà để quý vị coi đó, cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam đã có một cái chiều dài hết sức là dài, dài hơn cả 4.000 năm chứ không phải là 4.000 năm văn hiến đâu. Thành ra quý vị đọc những cái bộ sử mà viết về Phật giáo sau này, chúng ta thấy rằng Phật giáo của chúng ta đã đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong tình tự dân tộc Việt Nam. Thành ra những cái lời nói đó có tính cách là thế tục, nhưng mà nó hàm chứa một cái ý nghĩa sâu sắc của đạo trong đó. Nếu mà không có cái tâm từ bi của một vị Bồ Tát thì mình không thể thương người ta được. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đổi cái tâm niệm làm lợi ích cho đời, dấu hiệu đó cho chúng ta biết rằng chúng ta đắc được cái pháp phần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên ở trong cuộc đời ác thì nó quá nhiều, mà cái lực lành của chúng ta đó thì còn kém cỏi. Cho nên chúng ta cần nhờ cái sức yểm trợ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lớn ở trong vũ trụ. Nãy giờ chúng tôi nói với quý vị đó là một cái tiểu Bồ Tát, là Bồ Tát trong cuộc đời này. Bây giờ đây đó, mặc dù là chúng ta đã là một cái tiểu Bồ Tát, chúng ta đã có pháp phần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn sợ bị chi phối. Sợ là tại vì bữa nay đó, ở chùa mình có cái ngày thực hành Quán Âm Đại Pháp, rồi tối còn có thiền trà nữa, nhưng mà ác cái là bạn bè nó mời đi đám cưới thì làm sao đây? Giữa hai cái đó mình không biết lựa chọn cái nào. Chọn mà đi đám cưới đó thì bạn buồn, thầy buồn, mình mất cái pháp phần trong bữa nay. Nhưng mà chọn ở lại thì bạn chửi lên đồ kêu kiệt, mời đi đám cưới một lần mà sợ tốn tiền, không chịu đi. Quý vị thấy không? Phải có cái sự lựa chọn. Có nhiều khi chúng ta biết như vậy nhưng mà chính chúng ta cũng không giải quyết được, hoặc là giải quyết rất là khó khăn. Thì trong cái trường hợp đó, chúng ta phải nhờ cái oai lực của chư vị Bồ Tát lớn soi sáng để chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng đắn. Tại vì những cái chuyện nhỏ bình thường như vậy đó, thì chúng ta nếu mà không đi thì mất lòng bạn bè thôi. Nhưng mà có những cái việc quan trọng hơn, có khi cái sự quan trọng quyết định nó quan hệ tới cái mạng sống của nhiều người thì làm sao? Đó, cho nên là chúng ta phải có cái sự hỗ trợ của chư vị Bồ Tát lớn ở trong vũ trụ. Kính thưa đại chúng, chân lý ở trong vũ trụ đó nó không khác với chân lý ở trong cuộc đời. Trong cuộc đời của chúng ta như thế nào thì trong vũ trụ như thế đó. Bởi vì khi mà tưởng niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà cái người tu thường nhớ nghĩ nó là cái phương tiện duy nhất để chúng ta liên hệ tới chư vị Bồ Tát lớn ở trong mười phương. Cũng như là chúng ta niệm một cái vị Phật nào đó, đó là phương tiện duy nhất để chúng ta liên hệ trực tiếp với chư Phật trong mười phương. Mình có kêu tới tên của các ngài thì các ngài mới nói, cái thằng này nó kêu mình hơi nhiều đó, mình lưu ý tới nó một chút đi. Còn bây giờ mình không bao giờ kêu, mà đụng việc một cái là kêu Phật cứu con, làm sao mà Phật cứu nổi. Chưa có cái sự liên hệ nào hết trơn á, đứt dây liên hệ. Có khi mình kêu không tới, không liên hệ thì làm sao Phật cứu nổi. Phương tiện trong nhân gian, thí dụ đây mình gọi điện thoại thăm một người bạn thân nào đó, điện thoại đó là cái phương tiện để mình liên hệ với cái người kia. Thì bây giờ chúng ta về phương diện tâm linh thì cái cách hành trì của chúng ta mỗi ngày, cái cách cứ kêu, cứ niệm cái danh hiệu của chư Phật, chư vị Bồ Tát là cái phương tiện duy nhất để chúng ta liên lạc thường xuyên với chư vị Bồ Tát lớn ở trong vũ trụ, hay là chư vị Phật ở trong vũ trụ. Bởi vậy cho nên dù là một cái phần sở đắc nào mà có yếu ớt đi nữa, người tu lúc nào cũng được sự che chở, được hỗ trợ, và chúng ta sẽ được thoát khổ. Lúc đó chúng ta sẽ không còn lo âu phiền muộn nữa, mà chúng ta tha hồ thực hành cái nguyện của mình. Tức là có một cái sự che chở nào đó, chúng ta vững tâm, chúng ta thực hành nhiều hơn nữa. Chúng ta càng thực hành các cái nhân lành càng nhiều thì cái quả lành của chúng ta cũng càng nhiều. Rồi cứ theo cái đà đó mà tiến lần mãi cho đến chỗ cứu cánh rốt ráo là chúng ta được cái quả báo làm thân Bồ Tát. Lúc bây giờ mình không muốn làm Bồ Tát cũng không xong rồi. Phật đã thọ ký rồi, không làm Bồ Tát bây giờ muốn làm cái gì đây? Đó. Mà cái lúc mà chúng ta cứ rong chơi hoài mà muốn cho Phật thọ ký làm Bồ Tát, có khó trên đầu 100 cú đi nữa cũng không thành nữa. Khi mà chúng ta đã có cái đà rồi đó, là chúng ta được làm thân Bồ Tát ở trong vũ trụ. Nói như vậy đó, giữa cái Bồ Tát trong nhân gian của chúng ta đây đó, nó cũng không xa với chư vị Bồ Tát trong vũ trụ. Tại vì cái quan niệm của Đức Phật dạy đó, chúng ta là một cái tiểu vũ trụ, cái đại vũ trụ là cái thế giới chung quanh của chúng ta. Đến cái lúc nào đó là cái tiểu vũ trụ hòa mình tương đồng với cái đại vũ trụ, mình không còn phân biệt đại với tiểu nữa, thì chính lúc đó đó, mặc dù chúng ta đang sống trong cuộc đời hiện tại này, nhưng mà chúng ta vẫn có cái pháp phần của chư vị Bồ Tát lớn trong vũ trụ, hay là trong cái cảnh giới của chư Phật ở trong vũ trụ. Kính thưa đại chúng, được pháp phần của Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là chúng ta đã có một cái khí phần tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát ở nơi tâm của chúng ta rồi. Thì lúc đó khi mà chúng ta có cái khí phần tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát ở nơi tâm của chúng ta, là chúng ta được cái lực của cái khí phần tưởng này che chở cho chúng ta. Khí phần này thì chúng tôi không có muốn dùng cái gọi là điển quang giống như là những cái tôn giáo khác, nhưng mà đây là một cái lực vô hình, chúng tôi gọi là cái khí phần che chở cho chúng ta. Nó giống như một cái màn vô hình. Cho nên là quý vị mà luyện pháp rồi đó, khi mà đến độ coi như là có một cái khí phần, tức là có một cái màn hộ thể quý vị đó, ai đụng tới quý vị đó là họ tổn thọ tổn phước liền. Ai chửi càng nhiều thì cái nghiệp miệng của họ càng nhiều. Tại vì đụng tới giống như là quý vị đấm tay vô cái bông gòn á, thì quý vị không có thấy đau không gì hết á. Nhưng mà quý vị mà đấm tay vô vấp thì nó dội ra liền chứ, tay mình đau liền à. Cái đó là chắc chắn. Cho nên á, cái khi mà cái khí lực của mình có đó, thì mà ai mà đụng tới á, là người đó là lãnh đủ á. Quý vị ráng tu đi thì mình không có sợ ai phá mình. Có người nói rằng là bị người ta ếm, bị người ta trù. Thiệt ra ếm trù một cái người mà tu khó lắm, không dễ đâu. Ếm trù mà không khéo nó quay trở ngược lại đó, giống như là súng bắn người ta không chết mà nó dội ngược lại, nó nổ vô mình, nổ là chết luôn đó. Thì như vậy đó, chúng ta đã có cái khí phần của Quán Thế Âm ở nơi tâm mình, là mình được cái lực che chở của chư Phật, chư Bồ Tát trong vũ trụ. Kính thưa đại chúng, như nói rằng đắc cái pháp phần của Quán Thế Bồ Tát nghĩa là thân tâm và đời sống của mình đã thay đổi. Thân và tâm đời sống của chúng ta không thay đổi thì chưa phải là được cái pháp phần. Tại vì cái niệm Quán Thế Bồ Tát là cứu khổ ban vui, mà niệm của chúng ta đó còn keo kiệt quá thì là không được rồi. Cho nên đó, là thân và tâm của chúng ta phải thay đổi, có cái mục đích chánh là tự giác, giác tha. Quý vị nhớ cho điều đó. Và thâm tâm đó là ý. Từ nơi cái ý nó sanh ra cái hành. Nếu là cái ý tự giác, giác tha thì hành cũng là cái hành tự giác, giác tha. Cái tư tưởng có cái ý, ý sanh ra cái hành. Nếu mà ý nghĩ tự giác, giác tha thì hành của chúng ta cũng phải thể hiện cái tự giác, giác tha. Cho nên thưa quý vị, nhìn ở một cái con người chúng ta thấy đó, một cái tướng đi mà thùy mị đoan trang đó, không phải tự nhiên có, mà từ nó cái tư tưởng, từ nó cái ý, nó hiện ra cái hạnh, có cái nết đi tốt như vậy. Chứ không phải một cái người mà tư tưởng mà ác dữ dằn quá thì cái kiểu đi của họ cũng ngộ lắm đó. Để quý vị để ý coi, cái kiểu đi của họ là mình thấy là họ là không tốt rồi. Nhìn cái mặt là mình biết là không tốt rồi. Là tại vì sao? Cái tư tưởng nó hiện ra cái nét mặt của con người. Cho nên là phải ráng mà tu cho nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại đó, thâm tâm của chúng ta đó, đó là ý. Ý sanh ra hành. Nếu mà ý tự giác, giác tha thì hành cũng tự giác, giác tha. Hành tự giác, giác tha là được cái lợi ích cho mình và cho đời. Như vậy chúng ta thấy cái ý do tu cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát mà sanh ra ý, thì đó là cái phần tưởng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần kết quả sau bao nhiêu ngày tháng chúng ta tu tập, chúng ta thực hành cái pháp Quán Thế Âm. Do cái nghĩa như vậy á, cho nên chúng ta đừng có để ý đó nó thay đổi. Đừng có để cái tư tưởng của chúng ta thay đổi. là tại vì đó, nếu mà chúng ta để cái ý của mình thay đổi bởi những cái sự xáo trộn ở hoàn cảnh bên ngoài, cái lý do mà ý thay đổi đó thì nó làm mất cái pháp phần của mình. Cho nên ấy, mặc dù nó không có dính dáng gì tới cái bài pháp hôm nay hết, nhưng mà nói rằng một đám lửa săn cháy cả rừng công đức, quý vị rõ phải không? Tức là cả bao nhiêu ngày tháng mình định, cái ý của mình rất là lương thiện, đột nhiên mình bị cái sự xáo trộn nào đó, cái ý của mình thay đổi, thì cái tốt đó nó không còn nữa. Giống như bây giờ một chiếc áo đang sạch mà quý vị đi qua một cái đoạn đường nào đó, gặp mấy đứa chăn trâu nó đá banh văng lên cái áo mình là mình dính bùn liền, cái áo không còn trong sạch nữa. Thành ra cái ý của chúng ta mà có thay đổi thì pháp phần của chúng ta cũng mất đi, là mất đi cái phần ở nơi mình. Nếu mà pháp đã mất thì tên nhân vật của pháp đó cũng mất theo. Giống như bây giờ đây, mình á, tu, mình thực hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp thì chúng ta là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhân gian. Nhưng mà bây giờ đó, một cái phút xa ngã nào đó, bạn bè nó rủ mình đi casino, thì lúc đó là mình mất đi cái pháp phần đó rồi, mình đâu có được còn gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhân gian đâu. Mất luôn cái ý, mất luôn cái địa vị của mình. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng công phu á, mà chúng ta thực tập bao nhiêu ngày tháng, tự nhiên cái ý thay đổi là chúng ta cũng thay đổi. Thành ra nếu mà chúng ta cái pháp đã mất thì cái tên nhân vật đó cũng mất theo. Cái khí phần đã mất thì mất liên lạc để mà có được cái sự hỗ trợ của chư Bồ Tát lớn trong vũ trụ che chở mình cũng mất luôn. Nghĩa là nó là có tất cả, mà mất là mất hết luôn đó. Đừng có nói là mất chỉ còn là cái vốn không á, mất lời thôi chứ còn vốn không được. Nên là mất luôn cả vốn lẫn lời luôn. Khi mà cái ý của chúng ta thay đổi là không còn gì hết. Kính thưa đại chúng, cái lực để mà giữ cho thâm tâm, cho cái ý của chúng ta, cho cái hành của chúng ta không thay đổi thì gọi là định lực. Bây giờ cái định lực này mà mạnh hay yếu đó là do cái công phu thực tập của chúng ta. Cái công phu nhiều thì định lực càng vững chãi và càng mạnh, thăng tiến mãi mãi. Nếu mà thực tập lơ là thì định lực đó càng ngày càng yếu kém dần cho đến mất hẳn. Con người chân thật của chúng ta đó sẽ vì đó mà trôi dạt không biết là nơi đâu. Nói như vậy, khi mà một cái con người mà mất đi cái niềm tin rồi đó, giống như là con người mất đi cái sự nhựa sống, sẽ không muốn làm cái gì hết. Cho nên đó, cần nhất là có một cái niềm tự tin. Đừng để mất cái niềm tin đó. Mất cái niềm tin đó tức là chúng ta mất cái định lực. Mà mất định lực thì ý của chúng ta thay đổi rất là dễ. Như vậy đó, ở trong cuộc đời có cái quyền lực lớn mạnh đã chiếm được một cái địa vị cao. Ai mà có cái quyền lực lớn mạnh là sẽ đứng đầu cái địa vị cao trong xã hội. Nếu mà nói như vậy đó, trong cuộc đời thì chúng ta dùng cái quyền lực để mà có được cái địa vị cao. Nhưng mà xét cho nó cùng trong cái đạo của chúng ta đó, rằng là đó, nếu mà chúng ta muốn có được như vậy á, là chúng ta phải có tài, có đức mới được. Tài là cái nguyên nhân ở nơi trí lực, mà đức là nguyên nhân ở nơi cái thực hành của chúng ta. Trong cái đạo cũng cần hai cái đức tính này để mà phát triển cái thiện căn phước đức nhân duyên trên cái con đường học đạo. Thiếu hai cái yếu tố tài và đức này đó thì không bao giờ có được cái địa vị cao thượng ở trong xã hội. Thưa quý vị, nếu mà nói tới tài thì chúng ta thử tìm hiểu coi nguyên nhân nào mà có được tài. Thưa quý vị, không bao giờ tài của chúng ta tự nhiên mà tới. Không ai có thể cho cái tài của chúng ta, mà phải có một cái kinh nghiệm học tập nhiều hơn những cái người khác nó mới có tài. Một cái người mà ra trường làm nghề bác sĩ đâu phải tự nhiên mà cái nghề bác sĩ đó tới với họ, mà họ có một cái quá trình để học, cho nên họ mới có cái tài làm bác sĩ. Thì như vậy đó, nói tới một cái ngành nghề nào đó, người ta ai cũng có cái tài. Mình chuyên về ngành nghề nào thì mình có cái tài của ngành nghề đó. Gọi là tài hơn những cái người khác đó, là tại vì mình bao giờ cũng có một cái tinh thần cầu tiến. Cái gì mình cũng học hết thì tất nhiên là cái gì mình cũng tài. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới trong cái cuộc đời hiện thực của chúng ta. Nhưng mà xét cho nó xa hơn nữa đó, chúng ta thấy có nhiều cái đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khiếu thông minh. Sự thông minh mà giỏi đó hay hơn những người khác, là cái đó là cái sự thấy trong cái hiện tại của chúng ta. Nhưng mà đó, thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta có được ngày hôm nay đó là tại vì trong cái quá trình đã có tu học. Chẳng hạn như một cái người thợ máy, họ làm việc rất là giỏi, không phải ngay lúc đó họ làm giỏi, mà 9-10 năm về trước họ đã thành danh rồi, họ học rồi họ mới thành. Thì chẳng hạn như là những cái em bé mà rất là thông minh như vậy đó, nó không phải là tại vì cha sanh mẹ đẻ trong cuộc đời này nó đã giỏi, mà nó đã tu luyện, nó đã học hành từ bao nhiêu đời nhiêu kiếp trong cái kiếp về trước rồi, cho nên nó mới giỏi. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng theo cái chân lý này đó, chúng ta biết rằng mỗi người có một cái đời sống bất diệt ở trong vũ trụ. Có cái đời sống bất diệt trong vũ trụ, nhưng mà tùy theo cái duyên chúng ta đến cái thế giới nào là chúng ta đến cái thế giới đó. Chẳng hạn như chúng ta có cái duyên với cái thế giới này thì chúng ta về cái thế giới này để mà gặp mặt với nhau. Chẳng hạn như quý vị có cái duyên ở thế giới này cho nên về đây, về chùa Dược Sư mới gặp thầy Đồng Trung ở đây. Tùy theo cái duyên mà chúng ta tìm đến một cái thế giới nào đó, cái chân lý đó vẫn không thay đổi. Cho nên cái sự thay đổi về cái thân xác và cái thế giới đó, cũng như cái sự thay đổi nhà ở hay là địa vị ở trong cuộc đời, nó không có khác. Mỗi thân xác ở trong một cái thế giới chỉ là một cái đời sống trong vô lượng đợt sống trong cái thế giới vô tận. Thành ra đó, nhiều cái đứa trẻ hiện nay nó có những cái khiếu thông minh về cái thứ nào thì phải biết rằng chúng nó đã học hỏi, đã luyện tập, đã kinh nghiệm về những cái khiếu, những cái đó trong những cái đời sống về những kiếp trước rồi, chứ không phải tự nhiên mà có. Thì cũng vậy, bây giờ nói về đức. Đức là cái kết quả của nhân lành mà chúng ta đã tạo. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ tạo nhân lành thì làm sao mà hỏi có đức được, có phải không? Thành ra đây như vậy đó, như một cái người mà có cái công trồng cây thì đến thời kỳ đó là cây nó có trái thì chắc chắn là chúng ta ăn trái thôi. Trồng bao nhiêu cây là chúng ta ăn bao nhiêu trái. Trong cái đời sống trước mình đã tạo nhiều nhân lành nhưng mà chưa kịp hưởng quả, thì đó là một cái lý do mà chúng ta sẽ hưởng trong những cái đời sống kế tiếp. Chính các cái nhân lành đó tạo cho chúng ta có một cái địa vị cao sang và có tài nhiều hơn là người khác. Tuy nhiên cái nhân lành nó có cái giới hạn, thì cái quả lành cũng có cái giới hạn. Hết cái quả lành thì cái địa vị cao sang của chúng ta cũng mất đi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những người ở một cái thời kỳ nào đó, cái danh vọng của họ nó lên đến tận cùng, có phải không? Nhưng mà rồi đó, đùng một cái nó không còn gì hết. Cho nên cuộc đời gọi là lên voi xuống chó là vậy. Là tại vì sao có cái phước đó mà họ không có hưởng, không biết hưởng mà không biết giữ. Cho nên rồi hưởng một hồi đó là hết, tận cùng là nó rớt nó xuống lại. Thành ra như vậy đó, hết cái quả lành thì cái địa vị cao sang của chúng ta cũng không còn nữa, cái danh vọng một thời cũng mất đi. Cái điều đó chính là số cây mà chúng ta trồng được nhiều thì chúng ta hưởng được cái quả nhiều, nghĩa là nhiều ít là do số lượng mà chúng ta đã tạo ra. Thưa đại chúng, có tài mà không có đức thì cũng không làm được sự việc gì hết. Có nhiều người là có tài thì làm cũng có kết quả vậy. Có biết bao nhiêu người ở trong cái đời kiếp trước là cái người đã tạo ra nhưng mà không bao giờ hưởng, là tại vì họ thiếu cái đức. Cho nên không phải là ai làm cũng được, do lẽ đó mà biết rằng là cái đức trọng hơn là cái tài. Có nhiều khi nếu mà đem lên bàn mà cân để lựa chọn cái tài với cái đức á, thì thưa quý vị chọn cái nào? Chọn cái đức hơn. Là tại vì người ta thường nói có đức mặc sức mà ăn, còn có tài mà ý về tài của mình có khi chết đói như thường à. Cho nên á, tài với đức là cái điều mà chúng ta phải chọn cái gì. Ở đây thưa đại chúng phải biết rằng đó, cái đức nó trọng hơn cái tài. Danh từ đức là do làm lành của cái luật nhân quả mà sinh ra. Nếu chúng ta không có làm lành, không có lánh giữ thì đức không bao giờ có. Bởi vậy cho nên cái luật nhân quả là chủ trương chính của đạo Phật, mà cái luật nhân quả cũng chính là cái yếu tố hết sức là quan trọng đối với những người Phật tử của chúng ta. Và đó cũng là cái mục tiêu chúng ta phải thực hành, phải noi theo. Kính thưa đại chúng, theo cái quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo, nhìn cho tận cùng về sau đó, thì cái gì nó cũng tan biến hết. Dù cho là nhà cao cửa rộng, dù cho là quyền uy trong cuộc đời này, nhưng mà tất cả cũng đều tan biến. Chỉ còn lại là cái nhân quả mà thôi. Chỉ còn là cái gia tài của chúng ta là nghiệp. Nó không có một cái gì nhất định cho chúng ta cả. Cái ta của chúng ta hiện tại đây nó không có vững chãi. Nếu còn lại chỉ còn là cái nghiệp, còn là cái nhân quả báo ứng tuần hoàn mà thôi. Mỗi danh sắc thành tựu là một cái quả của cái nhân. Sắc tướng của loài người và vạn vật ở trong đời cùng với vô lượng chủng loại chúng sanh ở trong vũ trụ đều là cái tướng nhân quả do một cái thể tánh lưu động nó biến chuyển ra. Như vậy các cái sắc tướng vật chất nhân quả đó đều là cái nguồn gốc ở nơi các cái thứ tâm tưởng. Nói cho cùng mình cũng trở về cái tâm. Tâm nghĩ cái gì là mình tạo ra cái đó, các cái thứ tâm tưởng đó gọi là pháp. Cho nên pháp mà pháp tệ hại đó, nó dẫn chúng ta đi vào cái con đường trụy lạc. Các pháp thì cũng có rộng, có lớn, có mạnh mẽ bao nhiêu đó, thì thưa quý vị, coi như là cái sắc tướng của nhân vật cũng lớn bấy nhiêu. Nghĩa là chúng ta thực hành như thế nào thì chúng ta tạo tâm tưởng của chúng ta tạo ra như thế đó. Cái người ác là những cái người có cái tâm tưởng nhỏ hẹp. Quý vị để ý coi, những cái người mà ác là không bao giờ họ nghĩ tới người khác đâu. Họ nghĩ cho họ không thôi. Đó là cái tâm tưởng nhỏ hẹp, chỉ có biết mình, phụng sự quyền lợi cho thân thể gia đình mình. Mà trong cái đời sống ngắn ngủi này đó, họ luôn luôn họ cứ bo như vậy, để rồi cuối cùng họ khổ. Còn do cái chân lý của luật nhân quả mà Phật đã thấy biết được tất cả những cái gì đó là tốt đẹp thanh cao, thì tất cả đều là cái nguyên nhân và có cái tầm quan trọng của những cái người mà có cái tâm tưởng rộng lớn. Một cái người mà có cái tâm tưởng tốt, họ có cái nhìn xa hiểu rộng, họ chấp nhận được cái nhân quả đó và họ thực hành, thì Đức Phật dạy rằng các pháp là để cho tất cả những tín đồ, những đệ tử nương theo để mà mở rộng cái lượng tâm tưởng của mình. Cái lượng tâm tưởng của mình nó hết sức là quan trọng. Nói tới cái tâm tưởng không chưa đủ mà gọi là cái lượng tâm tưởng. Nói là cái lượng tâm tưởng có nghĩa là mình luôn luôn chịu đựng nổi. Dù cho là một cái người nào mà họ nghịch phá đến cỡ nào đi nữa đó, mình vẫn chịu nổi. Gọi là cái lượng tâm tưởng rộng lớn. Kính thưa đại chúng, thành là nói một cái con người mình có tâm bao dung một cỡ nào thôi, nhưng mà đến cái lúc nào đó chịu không nổi nữa là bắt đầu mình cự lại, cho nên là tức nước thì vỡ bờ. Thì như vậy đó, là chỉ có ráng chịu đựng thôi, chứ không có cái lượng tâm tưởng rộng lớn. Cái lượng tâm tưởng rộng lớn này là có bao nhiêu vô cũng chứa được hết. Phật cũng nói rằng các cái cứu cánh rốt ráo của các pháp đã dạy, đó là để cho người tu thấy được cái lời, thấy được cái đường xa mà chúng ta lo mà luyện tập. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái thứ tâm tưởng rộng lớn. Như lời kinh nói đó, trên đó, chư Phật đồng một từ lực và dưới là hiệp với chúng sanh trong sáu đường để đồng một lòng từ bi để mà cứu độ. Chư vị Bồ Tát, thưa quý vị, các ngài là một cái vị thành danh đó chứ, nhưng mà tới với một ai cũng rất là dễ thương, không có phân biệt, không có kỳ thị. Bây giờ đó mà mình tu được một chút rồi đó, đi tới đâu là lắc linh keng keng tới đó, là mình thấy là mình khác thường hơn người khác rồi. Đối với các Bồ Tát họ âm thầm không có làm chuyện đó. Thành quý vị coi đó, đến với các vị Bồ Tát đó mình không biết họ là ai nữa đó. Đốt đuốc mà tìm Bồ Tát ban ngày mình không tìm thấy đâu. Chỉ khi nào mình thấy được Bồ Tát là trước mắt mình là Bồ Tát thôi. Các ngài hòa đồng với con người của mình. Câu mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hàng ngày đó là một cái đức dụng tưởng để phát triển, để mở rộng cái lượng của tâm mình. Cho nên đừng có thường một cái câu niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm một câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát đó là một cái đức dụng tưởng to lớn để phát triển, để mở rộng cái lượng tâm của mình ra. Mình thấy cái giá trị đó, đó một cái lời niệm Phật của mình đó, là 1000 cân nặng chứ không phải là bình thường. Thành ra với cái sức chú nguyện của chư tăng mạnh là ở cái chỗ đó. Chứ bình thường mình không có cái khái niệm đó, mình nói niệm chi niệm hoài mỏi miệng. Nhưng mà mình niệm mỗi câu là có cái giá trị thực tế của nó. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta mở được tâm lượng của mình rộng lớn rồi, nó không bị tam giới ràng buộc nữa, chúng ta thành tựu được cái phúc đức cho mình và các cái lực làm lợi ích lớn lao đó, nó làm cho tất cả chúng sanh trong 10 phương trong pháp giới cũng nhờ vậy mà được hưởng theo cái có của mình. Tinh thần này chúng ta thấy rằng một bông mà nở vào trong vườn đó mình thấy thơm cả vườn. Một cái người Bồ Tát mà thành Phật là chúng sanh nhờ. Một đám chúng sanh mà có một Bồ Tát đó thì cũng được nhờ. Thành ra trong đạo tràng chùa Dược Sư này mà ngay tức khắc có một người đắc đạo là mình cũng thấy là thơm hương rồi. Nhưng mà biết chắc mình có, làm sao không có được, không có bữa nay ngày mai có à. Tại vì mình tu nhiều mà chắc chắn có. Mình có được như vậy thì cái lực dụng lớn lao của chúng ta đó có một cái sự ảnh hưởng đến chúng sanh ở trong 10 phương. Cái người mà tu tập Quán Thế Âm Bồ Tát là người muốn tạo cho mình tâm tưởng rộng lớn, vì chúng sanh trội khổ trong 6 đường ở khắp các nơi trong cái vũ trụ này mà mình tu. Đó là một cái người có cái tâm lượng rộng lớn. Khi mà muốn tu như vậy đó, chúng ta phải ráng tập quán sát cái thâm tâm, cái lý tưởng và cái mục đích sống của mình. Sống là để làm lợi cho đời hay là chỉ làm lợi ích cho bản thân này? Thì cái câu trả lời của chúng ta đó, lẽ tất nhiên là mình làm lợi cho mình trước cái đã chứ, phải không? Nếu mà nói mà làm lợi cho người ta mà quên mình thì mình chỗ nào? Cái căn bản vẫn là mình. Cho nên khi mà đi lên máy bay đó, mà có cái chuyện gì đó, mình muốn cứu độ người ta, trước tiên là mình phải thở cái khí oxy cho mình trước, mình tỉnh mình mới cứu người ta được chứ, phải không? Mình muốn cứu người ta rồi mà mình không có lo cho mình trước là mình chết xỉu tại chỗ, chưa cứu người ta chết luôn, mình cũng chết luôn. Cho nên mình phải để ý cái đó. Tức là mình là một cái nguyên nhân chính. Mình biết là cái việc làm của chúng ta như vậy, cho nên cái tâm tưởng của chúng ta đó là rộng lớn để cứu độ những chúng sanh đau khổ trong thế giới. Thì bây giờ đó, cái việc đầu tiên là mình phải quan sát cho kỹ, chúng ta sẽ thấy được cái tướng thật nhân vật của mình. Mình làm cái gì mình biết. Sau đó trong thâm tâm mình thấy được cái lý tưởng hiện tại của mình, mà mình biết rằng trong cái cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ ra sao, Và cũng cái sự suy tưởng này, cái trạng thái cuộc sống hiện tại của chúng ta mà biết được trong cái quá khứ của mình. Nói như vậy chúng ta thấy rằng làm cái gì ở trong quá khứ đó, mình cứ căn cứ vào trong cái hiện tại này mình biết. Mà trong tương lai của chúng ta sẽ ra sao đó, thì chúng ta cũng căn cứ vào trong cái cuộc đời hiện tại này. Bởi vậy đó, ngày hôm nay mà chúng ta tu tập cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta biết rằng chắc chắn không lâu sẽ thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bề nào cũng được cái quả, bề nào cũng có được cái hạnh phúc, bề nào cũng có được cái quyền uy, cái địa vị nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát lớn trong vũ trụ. Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái vị đã tu trước, ngài thành đạt trước trong vũ trụ. Chúng ta ngày hôm nay tu ở trong nhân gian thì chúng ta thành cái vị Bồ Tát ở trong nhân gian, rồi sau đó chúng ta cũng được cái phước báo cũng giống như ngài vậy. Kính thưa đại chúng, có người quan niệm rằng cái người mà tu pháp Quán Thế Âm Bồ Tát đó là có được cái thâm tâm lý tưởng sống để tự giác giác tha, thì cái điều đó có thể gọi là nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà lắm khi chúng ta thấy có những người cũng tu Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, nhưng mà có nhiều cái lỗi lầm quá, cái tư cách của họ không có đáng được để cho chúng ta gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát thì sao? Kính thưa đại chúng, thật sự thì không phải như vậy. Dù cho là như thế nào đi nữa, chúng ta phải suy tư cho nó kỹ. Bởi vì những cái người tu đó, dù cho là trọn lành hoặc là có cái tội lỗi, cũng đều từ cái pháp mà sinh ra. Cho nên là không thể không gọi là Quán Thế Âm được. Bây giờ chẳng hạn như là một cái người đại tướng với một cái người binh nhì. Cái người đại tướng lẽ tất nhiên là họ phải giỏi rồi, phải không? Cái người binh nhì lẽ tất nhiên là họ không biết gì hết. Nhưng họ nói là trong quân đội là nói chung, trong đó có đại tướng, có lính nữa. Như vậy đó, khi mà hiểu được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà khi đã hiểu cái sự cách biệt, cái tài trí và cái uy quyền giữa các anh binh nhì và đại tướng đó, thì chúng ta không còn thắc mắc nữa. Thành ra đối với cái người mà có tu Bồ Tát pháp đó, có nhiều khi chúng ta thấy rằng thì cái người mà tu nhiều, cố gắng nhiều thì họ thành tựu một cái vị Bồ Tát lớn. Nhưng mà cái người mà lang thang lèn èn, cái lỗi lầm nhiều quá, thì lẽ tất nhiên là họ cũng có cái lỗi vậy, nhưng mà cũng không vì vậy đó mà mất đi cái pháp phần. Tại vì đó là chẳng hạn như bây giờ quý vị có cái viên ngọc, phải không, mà bây giờ nó dính bùn dính sình. Nó dính bùn dính sình là nó dơ, nó không có chói chang như trước nữa chứ, nhưng mà nó vẫn còn chứ, vẫn còn. Cho nên chúng ta có cái cơ hội để chúng ta lau chùi. Thì như vậy thưa quý vị, cái người mà đắc pháp phần của Quán Thế Âm Bồ Tát hiện nay trong cuộc đời mang danh là nhân vật Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu mà so sánh với Quán Thế Âm Bồ Tát lớn trong vũ trụ thì chúng ta phải thấy rằng nó cũng không khác nào với cái anh quân nhân hạ cấp mà so sánh với cái anh đại tướng vậy thôi. Nghĩa là vẫn có ông đại tướng thì có cái quyền uy của đại tướng, nhưng mà cái anh lính thì cũng có cái khả năng đi đánh trận chứ, cũng sai được chứ. Nếu mà chê cái anh lính này thì tướng đi ra trận không thì đâu có đủ tướng đi ra đánh trận đâu, phải có lính. Thì như vậy chúng ta thấy cái tên nhân vật được định nghĩa của hành thay đổi lúc nào thì tên nhân vật đó cũng thay đổi nơi lúc đó. Ở nơi thế gian này ai cũng bị nhiễm ác, không ít thì nhiều. Không có ai nói rằng là mình không có bị nhiễm, không có ai nói rằng là chúng ta không có cái chỗ dở. Lẽ tất nhiên rằng á, khi mà chúng ta có cái chỗ dở thì phải biết rằng chúng ta cũng có cái chỗ hay. Nhưng mà một cái người có cái chỗ hay nhưng mà cũng phải biết là họ có cái chỗ dở. Cho nên là thường nói là có tật là có tài đó, là vậy đó, họ hay nhưng mà họ không có cái chỗ dựa. Bởi vì đây là cái cõi đời ác trược, nó đầy dẫy những cái tham sân si mê nhiễm. Chúng ta biết rằng trong đời này nó khó mà tránh khỏi được, nhưng mà có điều chúng ta sống trong cái cuộc đời tham sân si mê nhiễm này mà chúng ta làm được cái việc lành, đó là cái việc khó. Làm được cái việc lành là khó, mà chúng ta làm được cái việc lành rồi nó đã khó trong cái cảnh khó hơn. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái việc làm của chúng ta có ý nghĩa là như vậy. Thì ở đây thưa đại chúng, cái người mà tu pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu không đắc được pháp phần nào của pháp thì khó mà thực hiện lý tưởng đó. Nói như vậy chúng ta cũng phải ráng cố gắng. Nếu mà chúng ta có lỗi lầm mà chúng ta quên đi, chúng ta có lỗi lầm biết kịp thời sửa lại để thực hiện cái lý tưởng của chúng ta. Trong kinh vẫn nói rằng còn có cái từng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong vũ trụ là để giải thích cho các chủng loài chúng sanh tu tập cái pháp phần này. Nghĩa là chúng ta có trật một cái cơ hội nào đó thì chúng ta phải ráng tạo một cái cơ hội khác. Chúng ta biết rằng cái chỗ đó chúng ta dở thì chúng ta phải cố gắng phát triển ở cái khía cạnh khác. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể duy trì được cái pháp phần của chúng ta. Ở đây thưa đại chúng, một cái người tăng sĩ mà tu tập pháp này đắc được cái pháp phần ở địa vị của mình mà thực hành các cái hành từ giác, giác tha, thì cái điều đó chúng ta mới thấy rằng ở trong kinh á, là có nhiều lúc Đức Phật là hiện ra thân Bồ Tát, hiện ra thân Tể Quan vân vân, thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa đó nó nằm sâu sắc trong cái tinh thần này. Ở đây không phải chỉ có chư tăng sĩ không mà thôi, mà các Phật tử cũng vậy. Khi mà đã có tu thì đã có một cái sự hiện thân. Đi xa hơn nữa chúng ta thấy rằng làm thân con người với một cái tên nhân vật nào đó trong đời đều là cái nguyên nhân nơi các cái thứ tâm tưởng của chúng ta mà có. Kính thưa đại chúng, được gọi là được pháp phần có nghĩa là chúng ta chưa có hoàn toàn, mà chúng ta còn phải tu hơn nữa để được cái pháp trọn vẹn. Tuy nhiên được cái pháp phần của Đức Phật hay là được pháp phần của Quán Thế Âm Bồ Tát là trong thâm tâm của chúng ta đã có cái chủng tử, là đã có cái việc lành rồi, thì chúng ta cần phải phát triển cái thâm tâm này. Khi mà chúng ta càng phát triển cái thâm tâm này thì cái ác tưởng của chúng ta cũng bớt dần. Chứng được cái cứu cánh rốt ráo của pháp thì chúng ta mới dứt sạch được cái ác tưởng. Cho nên trong cái đời hiện tại này, thưa quý vị, có nhiều khi mặc dầu là quý vị có tu đó, nhưng mà trong đó mình cũng có ghét người này, mình cũng có thích người kia, thì cũng là cái chuyện thường thôi chứ phải không? Đâu phải nói là tu là ai mình cũng thấy mình thương được. Dĩ nhiên là mình thương, là trên lý thuyết là ai tu cũng thương hết á, nhưng mà vẫn còn thấy có cái mặt ghét kia. Tại vì lép xếp cái miệng hoài thấy bắt bực, ghét chứ sao không ghét được. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, là không tránh khỏi, tại vì đó là phàm phu như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy cái ác tưởng đó khi mà chúng ta chứng được rốt ráo cái pháp phần rồi thì chúng ta mới dứt sạch cái ác tưởng. Vả lại cái người tu mà đắc được pháp phần Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhờ cái lực lành đó mà cái niệm tưởng danh hiệu có cái ưu thế ở nơi tâm của chúng ta khỏi có lo thối chuyện, không có lo sợ thối thất, không có sợ bị ai chi phối. Cứ như vậy đó mà chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cứ tiến mãi. Cũng còn nhiều cái ác tưởng khác có thể xảy ra, nhưng mà có như vậy thì chúng ta mới có thể dứt trừ để chúng ta tiến đến cái quả vị. Thì kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó, cái người tu hành là nên quan sát các cái sự thật ở nơi mình để mà chúng ta biết được cái chân lý của các cái từ ngữ như là tâm, pháp, tư tưởng, luân hồi, quả báo, nghiệp báo, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta cần phải biết, bởi vì đó thấy biết về các từ ngữ đó thì nơi tâm của chúng ta sẽ sáng sủa hơn. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ nghe cái quả báo, ác nhân thì chúng ta không có chịu tu, có phải không? Có nghe thì tâm chúng ta ghi nhận, sáng suốt, được biết thêm về mình, và cứ mãi tìm lỗi của người khác, cứ dòm chân của người khác dơ, dòm mặt của người khác dơ mà mình không thấy lỗi của mình, thì muôn đời chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không có khá được. Kính thưa đại chúng, ở cái thời nào nó có cái ý nghĩa của thời đó. Thành ra chúng ta phải biết rằng tạo cái nhân ác thì chúng ta phải chịu cái quả khổ, tạo cái nhân thiện thì chúng ta hưởng được cái quả lành. Một cái nhân là một cái quả và cũng là một cái thứ nhân vật. Chắc quý vị rõ ràng cái này phải không? Mỗi cái nhân á, là một cái quả, mà mỗi cái quả là một cái nhân vật. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình á, tham lam trộm cắp nhiều quá, mà cái quả nghiệp của mình là kiếp sau là sẽ thành con heo, phải không? Thì cái nhân á, mình là gian tham trộm cắp kêu kiệt bỏng xẻng, thì cái nhân mình phải đầu thai vào cái cầm thú là chắc rồi đó. Cái nhân là gian tham trộm cắp kêu kiệt, là cái quả đó là thú vật, mà cái nhân vật đó là cái kiếp con heo. Khi mà chúng ta có một cái ý lành, bao giờ cũng có cái ưu thế hơn, là cái việc lành lớn chúng ta có thể làm được, còn cái thứ ác nhỏ vụn vặt thì mặc dầu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng còn cái phàm chút ít. Nhưng mà cái người tu pháp này đó không bao giờ bị sa đọa vào cái ác nhỏ. Nói để cho quý vị có một cái niềm tin mà mừng. Khi mà quyết tâm thực tập quán thế âm Bồ Tát pháp, dĩ nhiên là khi mà tâm tưởng của chúng ta đó mà lành thì chúng ta được cái pháp lớn, nhưng mà có cái lỗi thì chúng ta cũng không có bị sa đọa vì cái ác nhỏ. Là bởi vì chiếu theo cái chân lý thì cái sự luân hồi và cái đời sau này của mỗi người đều bị cái tư tưởng mạnh nhất ở nơi tâm hướng dẫn. Con người đã đắc được cái pháp phần quán tham Bồ Tát thì cái niềm tưởng danh hiệu quán tham Bồ Tát đó luôn luôn chiếm ưu thế trong cái cuộc sống của chúng ta. Cái niềm tưởng danh hiệu quán tham Bồ Tát mà luôn luôn chiếm ưu thế trong tâm tưởng của chúng ta thì nó hướng tâm của chúng ta vào cái tánh lành, vào cái pháp lành. Cho nên vì vậy đó mà dù có một cái lỗi ác nhỏ vẫn không bị sa đọa là như vậy. Thì như vậy đó, thưa quý vị, khi mà đã có cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong cái tâm tưởng của chúng ta rồi, pháp lành luôn luôn hiện hữu trong con người của chúng ta rồi, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sanh về cái cõi lành theo như ý của mình muốn. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta tìm hiểu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và cái sự hình thành của cái địa vị danh tư tưởng của Đức Quán Thế Âm. Hiểu được như vậy đó, chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng sẽ là một cái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong cuộc đời hiện tại này. Mặc dù đời có như thế nào, nhưng mà chính quý vị cũng vẫn thấy an ổn trong cái hành nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây, chúng tôi xin được cảm ơn. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.